Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, trong bài 5, Đức Phật dạy mỗi người cần nỗ lực chuyển hóa tâm lý cao ngạo và nịnh hót. Cao ngạo là thái độ tự tâng bốc chính mình khỏi cái ngưỡng giá trị mà trên thực tế mình có thể có. Thái độ tâm lý này sẽ làm cho ta tạo ra quá nhiều các rào cản xã hội, do đó dẫn đến các phản ứng tự cô lập bản thân hoặc bị người khác cô lập. Nịnh hót là thái độ sống không dựa vào năng lực thật của mình, cố lòng lấy lòng người khác để từ đó có được sự bình yên hoặc thăng quan tiến chức, có những cơ hội thuận lợi trong đời. Người sống với tâm cao ngạo thường dẫn đến sự bất mãn ở người khác. Kẻ sống với tâm nịnh hót thường được đắc nhân tâm. Dĩ nhiên là chỉ làm hài lòng được những kẻ thích người ta tăng bốc về mình. Đây là hai thái độ tâm lý trái ngược. Một bên là quá tự đề cao, một bên là tự hạ thấp mình đến độ đó gần như không có quan điểm độc lập, lý tưởng độc lập, lối sống độc lập, chiều theo, làm theo, định hót theo để gây thiện cảm vì những mục đích cá nhân. Trong quan hệ xã hội giữa ta và người, bất kỳ ai có hai tâm lý vừa nêu thường dẫn đến các rắc rối và không thể phát triển chính mình theo một cái hướng bền vững. Do đó chuyển hóa tâm lý cao ngạo sẽ giúp cho ta sống vô ngã hơn, đắc nhân tâm hơn và được nhiều người mến phục hơn. Thay thế tâm lý vô nịnh bằng sự chân thật bất hư, ta sẽ mang lại cho người khác niềm vui không sợ hãi. Vì thông thường những kẻ vua nịnh đều có mục đích xấu và dẫn đến các ứng xử sau này khi nhận ra đó, thì người được tăng bốc đã cảm thấy hối hận vì quá muộn màng. Trong phần này Đức Phật đưa ra 4 vấn đề chính sau đây. 1. Thông điệp của cái đầu. 2. Chuyển hóa tâm lý kiêu ngạo. 3. Vượt qua thói quen vua nịnh. Và 4. Thực tập tâm chánh trực. Mỗi một phương diện hỗ trợ cho ta nhiều giá trị cuộc sống, làm cho con người trở nên có ý nghĩa và giá trị hơn. Vấn đề 1. Thông điệp của cái đầu. Đức Phật dạy như sau: Này các đệ tử, các vị hãy tự xoa đầu mình và nghi nhớ rằng các vị đã bỏ tất cả các mỹ phẩm và trang sức phẩm của thế gian, tình nguyện khoác trên mình chiếc áo cà sa hoại sắc, sống bằng cách khắc thực. Việc xoa đầu đối với người tu là một thông điệp tu tập. Đoạn này Đức Phật dành riêng cho người xuất gia. Ngài là người đầu tiên chủ trương các tu sĩ phải cạo đầu. Trong thời của Đức Phật, những sa môn Kỳ Na giáo, sa môn Duy Vật và các nhà tu sĩ Bà La Môn thường phê bình và dùng từ biếm nhẹ ám chỉ Đức Phật là sa môn đầu trọc. Chẳng những Đức Phật không cảm thấy phiền muộn về danh hiệu trên, Ngài đã tận dụng việc cạo đầu như là một thông điệp để nhắc nhở cho người tu: tu đến nơi, hành đến chốn, và làm sao mang lại lệ lạc an vui cho mọi người. Ở đây Đức Phật không nói đến đơn vị động tác xoa đầu mỗi ngày là bao nhiêu. Ta có thể tự đặt ra cho chúng ta về một tiêu chí cần và đủ. Hôm nào tâm giải đãi nhiều, hoặc là dễ vui trong các thú vui không mục đích, có thể vi phạm luật pháp, trái với lương tâm, thì hôm đó phải rờ vào đầu của mình nhiều hơn để tự răn nhắc mình. Hôm nào ta nỗ lực chuyển hóa được các thói quen và lối sống tiêu cực và của người phàm, hôm đó ta vẫn tiếp tục xoa đầu để nhắc nhở rằng tôi đã có những tiến bộ và tôi không cho phép mình tụt hậu về nhân cách. Thành ra là trong cuộc đời của người tu từ phàm trở thành thánh, không lúc nào chúng ta ngừng động tác xoa đầu. Càng xoa càng phấn chí nỗ lực thực tập, càng ý niệm về tính thông điệp của động tác xoa đầu, ta càng răn nhắc mình để cho mình ngày càng tốt đẹp hơn. Người tại gia có thể sử dụng thông điệp này bằng những thói quen tương tự. Chẳng hạn, khi có mặt ở trên điện Phật hoặc đang ngồi trước bàn thờ Phật tại nhà, ta hãy tự rờ vào cái áo tràng mà mình đang mặc: tôi đã là Phật tử. Các hành động, lời nói trong giao tế ứng xử của tôi, nếu không trực tiếp mang lại hạnh phúc cho ai, cũng không gián tiếp dẫn đến phiền não hay trở ngại cho người nào. Ai đang trong quá trình phấn đấu để thành công cao hơn, đóng góp cho xã hội nhiều hơn, mang lại hạnh phúc cho gia đình ấn tượng hơn, thì cũng tự so vào chiếc áo tràng và nói rằng: tôi đã là một Phật tử, tôi được Phật huấn luyện hạnh vô ngã, tâm vị tha, tinh thần dấn thân, thái độ không sợ khó và trí tuệ dẫn đường soi lối để vượt qua các gian truân thử thách. Tôi không cho phép mình bỏ cuộc, cường điệu quá khổ đau, đào tẩu khỏi bế tắc, tôi có bản lĩnh đối diện để vượt qua chúng. Tùy vào những sở đoản và yếu kém về tâm lý, mỗi người tự răn nhắc mình bằng các thông điệp để nhờ đó ta vượt qua. Có khi thông điệp là một tiêu chí, ví dụ như ngày hôm nay ta làm việc 8 giờ, thông thường đó là thời gian đủ cho một ngày cần nghỉ ngơi. Nếu như ai có sức lực nhiều hơn có thể dành thêm một giờ nữa để làm việc và đóng góp, thay vì giờ đó dành cho việc giải trí hay đi chơi, giao du với bạn bè, tìm và nghiện các không gian tập thể, thì việc đầu tư một giờ vào các công việc có giá trị sẽ làm cho cuộc sống con người trở nên có ý nghĩa hơn. Đặt cho mình các tiêu chí để phấn đấu trong tầm tay của nhân quả và tính hiện thực. Người tự đặt ra cho mình các thông điệp để phấn đấu vươn lên sẽ có thể nắm bắt được thành công trong tầm tay. Ai cũng có đủ khả năng để làm, nhưng chúng ta ít biết khai thác thông điệp để răn nhắc mình, hun đúc mình, tự khen mình và tự phấn đấu vươn lên. Lâu lâu phải biết tự thưởng khi mình làm xong một việc tích cực nào đó. Sau khi tự thưởng xong, đừng ngủ quên trên chiến thắng. So sánh mình với Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, các bậc vĩ nhân, các nhân cách đặc biệt, để tiếp tục phấn đấu vươn lên, đạt được những điều chưa đạt. Đối với người xuất gia chân chính, ngay động tác xoa đầu, Đức Phật khuyên hãy nhẩm: ta đã bỏ tất cả các mỹ phẩm và trang sức thế gian, khoác trên mình chiếc áo cà sa ngoại sắc, sống bằng cách khắc thực. Chấm chấm chấm. Nghĩa ám chỉ ở mỗi người có thể khác nhau. Nếu ai đó là kẻ cao ngạo thì nhấn mạnh đến việc tôi sống bằng khắc thực, tức là đi xin người khác có gì đâu hãnh diện, có điều gì đâu mà phải lên mặt lên mài với thiên hạ, chảnh gây khó dễ, tạo khó khăn, vân vân. Nếu có nhiều cái tánh tham do trước khi đi tu đã từng có, thì khi so đầu đó ta nhớ và nhẩm câu này: tôi đã bỏ các mỹ phẩm và trang sức thế gian. Tham trong tình huống này là lãng xẹt, không có nhu cầu và cũng không có sử dụng vào cái mục đích nào cần thiết cả. Quán niệm như thế sẽ giúp ta vượt ra một cách an toàn các cạm bẫy và quỷ đạo của những tính cách xấu. Trước khi đi tu có thể có những người sống với thói quen sòng phẳng, dẫn đến thái độ ích kỷ, lấy mình làm hệ quy chiếu. Khi chưa vượt qua được thói quen này đó, thì hãy nhẩm: tôi là người xuất gia, từ bỏ hết mọi thứ, đang khoác cho mình chiếc áo cà sa ngoại sắc. Việc ứng xử như người đời như thế làm cho tôi mất giá trị và làm cho Phật giáo bị đánh giá thấp. Đó cũng là cách tự răn nhắc mình. Hoại sắc là màu hỗn hợp của vàng, nâu và đen. tạo ra một cái màu dầu mới mua cũng có cảm giác là cũ kỹ. Nó giống như là màu vàng da bò cộng với màu đất chút. Người Ấn Độ trong văn hóa y phục ấy, rất tối kỵ màu này, và cho rằng đó là màu xui xẻo, màu của người nghèo, màu của sự bất hạnh. Thì Đức Phật khuyên người xuất gia sử dụng màu đó để không màng đến bất cứ một cơ hội hưởng thụ nào, lấy màu sắc làm màu đặc sắc cho người xuất gia. Đức Phật đề cao hạnh đơn giản mà thanh cao. Người đẹp mặc áo quần xấu cũng đẹp, người có nết hạnh mặc áo quần cũ vẫn có giá trị. Lụa làm cho sắc đẹp của con người hấp dẫn hơn, nhưng không phải là yếu tố quyết định để dẫn đến tính giá trị mà con người cần có. Thời Đức Phật nước rất ít, các tu sĩ xuất gia vào thời đó nửa tháng tắm con lần. Nếu ai mà lỡ có những cái chứng bệnh hôi nấp, chắc là lệ là nghe mùi chịu không nổi. Hay thế mà vua chúa, hoàng tước, các đại gia, tỷ phú đều ngưỡng vọng, kính trọng và học hỏi, vì ở con người của các bậc nhân phẩm, nhân cách cao thượng, toát ra được cái gì đó làm cho người khác có cảm giác bình an và học hỏi được rất nhiều điều để tự thăng hoa và tiến bộ bản thân. Một trong các loại y thường được các bậc cao tăng sử dụng là bá nạp, tức là lấy vải vụn, vải bỏ ở trong các sọt rác, những thứ mà người ta không xài, nối kết lại, chắc mót để mai thành chiếc y. Và điều đó được xem như là biểu tượng của ruộng phước điền đa dạng phong phú. Nói cách khác là ngoài cái đầu không có tóc, cách ăn phận của tu sĩ cũng là một thông điệp tượng trưng cho sự giải thoát, và ở mức độ thấp nhất là sự thanh cao. Khi Đạo Phật có mặt ở các nền văn hóa khác nhau, lệ thuộc vào các quốc gia, văn hóa y phục và màu sắc đã được thay đổi. Đối với người Trung Quốc á, màu vàng được xem là thanh cao, màu đỏ được xem là hòa hợp và quý phái, nên các vị trụ trì thường đắp hậu màu vàng và y màu hồng, tạo ra một sự rực rỡ và chứng minh với cộng đồng Nho giáo vốn khắc khe và thường tấn công Đạo Phật rằng người tu không phải là những kẻ ăn mài, rất sang trọng, có thể làm việc triều chính, tư vấn vua và các vị bộ trưởng, và có thể làm được nhiều việc trong xã hội với hiệu quả và giá trị đóng góp cao. Đang khi đối với người Phật tử đó, thì người Trung Quốc có khuynh hướng màu đen là màu giản đơn, nên đệ tử tại gia tại Trung Quốc và những nước ảnh hưởng theo truyền thống này thường mặc áo tràng màu đen. Tại Việt Nam từ trên dưới 20 thế kỷ, màu nâu sồng được xem là biểu tượng thanh cao và thông điệp giải thoát. Từ thế kỷ thứ 19 trở về trước, tu sĩ Phật giáo là các Phật tử khắp ba miền đều mặc áo tràng nâu. Khoảng gần 100 năm trở lại đây đó, ở miền Trung và miền Nam bắt đầu thay đổi màu sắc cho người tại gia thay vì mặc áo tràng màu nâu giống quá với người xuất gia, thì người tại gia ở miền Trung và miền Nam mặc áo tràng màu lam hoặc là màu xám. Một mặt thể hiện sự giản đơn, mà khác cũng thể hiện cái gì đó cao quý. Và đó chính là thông điệp. Nói chung là nếu biết sử dụng á, thì những cái bình thường trong cuộc sống đều có thể trở thành thông điệp cho ta. Ngày nay thì ta có cơ hội tiếp xúc với nhiều bản kinh trên internet, chọn những câu Phật ngôn in ra thành trên một tờ giấy để bàn làm việc hay là ở giường nhà trong khuôn viên một ngôi chùa. Đi tới đi lui sinh hoạt, ta có cơ hội tiếp xúc với các giá trị minh triết đó, góp phần giúp cho chúng ta nâng cao được nhận thức, lối sống đạo đức và phát triển tâm linh. Có rất nhiều cách để tạo ra các giá trị thông điệp có ích và giá trị cho mình. Người tại gia có thể chọn lựa những gì thích hợp để tự tạo ra các thông điệp dưới hình thức là các mệnh lệnh cách. Giá trị nâng cao chính mình sẽ được đảm bảo. Vấn đề 2, chuyển hóa tâm lý cao ngạo. Đức Phật dạy rằng khi nào tâm lý cao mạn và cao ngạo nổi lên thì lập tức thực tập chuyển hóa và chế ngự nó. Kiêu ngạo là tánh xấu mà thế nhân còn không nên có, huống chi là người xuất gia vì đạo giải thoát sống bằng cách khắc thực hay sao? Lời và câu chữ của Đức Phật rất sâu, gợi lên cho chúng ta lối sống khiêm cung, lễ độ, chân thành, giản dị. Đừng xem thường tâm lý cao ngạo, vì nó có thể làm cho chúng ta mất cơ hội để tiến thủ và tự tạo ra các rào cản giữa mình và người. Cao ngạo nhiều, thất bại nhiều. Cao ngạo ít, trở ngại ít. Hết tâm cao ngạo, con đường phía trước được hanh thông. Dĩ nhiên cũng đừng tự hạ mình quá mức, vì điều đó sẽ dẫn đến tâm lý mặc cảm tự ti, vốn có thể dẫn đến những tác dụng phụ, đó là đánh mất niềm tin và không có cơ hội để khai thác được tính tiềm năng. Từ đó dễ dàng chấp nhận các thất bại như là số phận ăn bài. Để chế ngự được thái độ kiêu ngạo, ta cần phải thấy các hình thái của nó. A, cao ngạo dưới hình thức lòng tự trọng. Thường người có lòng tự trọng là không gây tổn thất ai, không tạo phiền hà cho đời, không lấn nước chê xỏ, không qua mặt người khác, hiếm khi vi phạm luật pháp. Nhưng ngược lại đó, khi phát triển lòng tự trọng không đúng cách, cái tôi của đương sự sẽ lớn theo năm tháng và trở thành là người rất khó chê. Sự hài hòa và thái độ đồng hành sẽ mất dần đối với những người có tâm tự trọng quá cao theo hướng kiêu ngạo. Tự trọng là một nỗ lực cần thiết, nhưng tự trọng trên nền tảng cái tôi là sự tự sát, vì sự tự trọng này dẫn đến sự tự ái, mà tự ái là quá đặt nặng bản thân, cho nên bỏ lỡ rất nhiều các cơ hội cần thiết để nhận được các sự trợ giúp đúng để theo đó ta được phát triển tốt hơn. Cho nên người tự trọng thái quá sẽ ít mở miệng nhờ giả, tới lúc tiếp nhận sự giúp đỡ cũng ngại ngùng trong việc ngỏ lời cảm ơn, vì nghĩ rằng là làm như thế là tôi mất giá trị mà. Đang có những cái bất hòa, người tự trọng theo cái tôi đó sẽ hiếm khi nhìn nhận lỗi thuộc về cả hai hay là lỗi đứng về phía mình. Cho nên là cứ để cho vấn đề trôi qua, không nỗ lực tháo mở, không chuyển hóa quan trái. Năm tháng trôi qua sẽ làm cho các trở ngại trở thành là bế tắc. Vì đó phải vượt qua tâm lý tự trọng sai lầm. Tự trọng đúng được hiểu là biết tôn trọng luật pháp, đề cao lương tâm, giữ vững nhân cách, sống hài hòa, làm những việc lành, giúp đỡ tha nhân, chuyển hóa tâm và luôn luôn để cho tâm có được động cơ trong sáng. Tự trọng đó xứng hợp với hạnh thánh, làm cho con người mình trở nên có giá trị hơn. Việc phân biệt rõ ràng giữa tự trọng cao thượng và tự trọng cái tôi sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi các biến thái của cái ngã và sự chấp ngã, chuyển hóa được tâm tự trọng dựa vào cái tôi đó, thì đương sự sẽ vượt qua được thói kiêu ngạo ngập. B. Cao ngạo dưới hình thức tự ái. Người tự ái có cảm giác dễ bị xúc phạm, dễ bị gây thương tổn, cộng với một chút quan tưởng hay là tâm lý suy luận nhiều, kẻ tự ái sẽ cảm thấy mình là nạn nhân của lời nói hay là hành động và lối ứng xử của người khác, đang khi người đối diện hoặc là đối tác với ta không hề có bất kỳ dụng ý nào gây thương tổn cho mình. Trong nhiều tình huống khác nhau, tự ái sai lầm cũng là sự tự sát. Đó là tự kết liễu cái cơ hội làm thân với những người chân chính, hợp tác với những người có giá trị và phủ định hết tất cả mọi thứ yếu kém của bản thân. Khi dễ bị xúc phạm, ta không có cảm giác phán đoán vấn đề một cách khách quan nữa, chú ý và tập trung vào lời nói của người khác để mình bắt bẻ thôi. Mình thấy rằng là điều đó là nó có vấn đề, và hầu như là ám chỉ, nhắm đến hoặc là xăm soi hay là công kích đến bản thân mình, mà trên thực tế đôi lúc hoàn toàn không có. Trở ngại của thái độ tự ái đó là quá nhạy cảm đối với bản thân và tha nhân. Càng nhạy cảm chừng nào thì càng chấp ngã chừng ấy, và thái độ cao ngạo sẽ có mặt một cách đồng hành để ta biện hộ rằng tôi được quyền bảo vệ các giá trị và nhân cách chân chính mà tôi có. Trên thực tế, sự biện hộ này chỉ là cái cách để nuôi lớn tâm cao ngạo thôi. C. Cao ngạo ngoại giao hay là cao ngạo dưới hình thức nhún nhường, đó là một phức cảm tâm lý. Đương sự có thái độ tâm lý này đó, bên ngoài trong giao tế tỏ rẻ ra mình là người khiêm hạ, nhưng bên trong muốn ngầm chỉ bằng lối ứng xử này, tôi được mọi người nâng mình ở vai trò cao hơn, tôn trọng mình ở mức độ lớn hơn. Sự đất ngang tâm trong tình huống này chỉ là một sự lừa dối thôi. Khiêm tốn là một đức tính tốt. Khiêm tốn ngụy trang á, là một sự qua mặt người khác và làm cho người khác gần như không để ý, cẩn phòng, rồi kết quả là dễ bị qua mặt hay là gây những tổn hại về phương diện dân sự, xã hội hay luật pháp. Vì đó thay vì sống bằng tâm khiêm hạ ngụy trang, tốt nhất hãy thật. Tâm khiêm hạ thật nó tốt ra từ trong nhận thức và trái tim của chúng ta, nó trở thành một cái phản ứng vô điều kiện. Có nhiều người ta phản ứng sự thế, ít người ta phản ứng sự thế. Còn kẻ ngụy trang khiêm hạ đó thì lúc nào hoàn cảnh thuận lợi giữ được, không bị bể bại lộ, mà khi bị người khác tấn công, phê bình, chỉ trích là bắt đầu nổi cáo lên, và do đó trở về với cá tính sẵn có, cho nên làm cho mọi người mất dần niềm tin. Khi thực tập vô ngã thì ta có thói quen phủ định cái công lao của mình, chẳng hạn như trước một sự thành công lớn, bạn bè người thân tới chúc mừng, nếu không có anh chị ông bà, thành công có lẽ không được thế. Người có tâm khiêm hạ bằng sự thực tập vô ngã sẽ nói: thực ra tôi cũng là một vai trò, ngoài tôi ra còn có nhiều vai trò như nhiều mắt xích khác. Thành công này không phải chỉ của riêng tôi mà là của tập thể. Người ngỏ lời khen tặng đó vẫn không bị cục hứng, và người được khen tặng trong tình huống này không muốn cướp công của quần chúng về phía mình. Trên thực tế thì không có một thành công nào, dầu đời hay đạo, mà được thực hiện một cách cá nhân. Có điều có những thuận duyên, những hỗ trợ hữu hình hay là vô hình, công khai hay là thầm kín. Kẻ cao ngạo khi tiếp nhận một lời khen, đúng rồi đó, chứ không phải cho mấy người kia không biết tôi là ai, tôi đi đâu ta cũng ca ngợi, tôi còn làm nhiều hơn thế nữa. Lỗ mũi nở ra, tim thở phình phịch lớn hơn, máu đưa lên trên não, cảm giác phấn chấn như là được bay bổng dễ dàng xuất hiện lắm. D. Cao ngạo dưới hình thức cốc cần. Có rất nhiều người đàng hoàng, nhân cách chuẩn mực, tâm lý cốc cần đã làm cho họ có cao ngạo ngập, bất cần đời, không màng đến sự giúp đỡ, không thèm nhờ giả, không cần kêu cứu, như thể rằng mình có thể làm được mọi việc mà không nhờ đến bất kỳ ai. Thái độ cốc cần đó là một bế tắc, bởi vì có nhiều tình huống trợ giúp tích cực đó, sẽ giúp cho ta vượt qua được nhiều gian truân, mà chẳng vì thế mà ta bị giảm đi giá trị của sự thành công. Nếu các trẻ thơ không nhờ đến sự dìu dắt của mẹ và cha trong 3 năm đầu, có lẽ chúng vĩnh viễn sẽ bò chứ không đi được. Khi lớn lên có một đứa trẻ thơ nào mặc cảm rằng là tôi đã từng nhờ vào sự dìu dắt của cha mẹ không? Lĩnh vực ngành nghề nào cũng thế, không thầy đố mày làm nên, không bạn chỉ đường, không người thân dẫn lối, không những người góp ý hỗ trợ phương diện mình đi khác, thì khó mà chúng ta có thể thành công trọn vẹn được lắm. Vấn đề còn lại là tiếp nhận một sự trợ giúp tích cực, ta trân quý nó và đền trả, nếu không trực tiếp từ người giúp đỡ thì cũng hỗ trợ và đền trả cho tha nhân. Cuộc đời là một sự đắp đổi qua lại, chỗ nào có lỡ chỗ khác có bồi. Ta học được điều hay ở người này thì dạy điều hay ở người khác, vậy thôi. Giống như làm cái kiếp tơ tầm thì phải nhã, làm thầy tu thì phải tham gia các Phật sự, làm cha làm mẹ thì phải có trách nhiệm với con cái và người thân, ai cũng phải có bổn phận và trách nhiệm của mình. Cho nên nhận sự trợ giúp và giúp lại cho người khác cũng là một sự đắp đổi về nhân quả thôi. Bất cần đời đã làm cho Khất Quyên trở thành một người khó chê, dầu ông là một người chuẩn mực về nhân cách, tôn trọng luật pháp, nhưng khi nghĩ rằng đời đục cả một mình ta trong, đời sai hết một mình ta tỉnh, Khất Quyên đã không tạo ra cái thế ngồi riêng một chiếc cho mình, mà ngược lại châm đầu mình vào trong những cái cuộc rượu chè để quên đi cuộc đời, quên đi chính bản thân mình, và không còn màng thiết gì đến cái cuộc đời mà theo ông nó đã bị nghiêng ngửa theo cái thế nịnh hót của những nịnh hạt. Kết quả là vượt qua trở ngại không nổi, Khất Quyên từ một người có thói cao ngạo ngầm và tánh bất cần đời đã chọn lấy cái chết, chầm mình xuống sông Tiền Đường vào ngày mùng 5 tháng 5. Chè soi nước mà người Việt Nam ở miền Nam thường đọc trại đó, gọi đúng là chè trôi nước, là gắn kết với cái sự tích của Khất Quyên. Những người yêu nước sau khi hay tin Khất Quyên qua đời đã làm những cái cục chè thả xuống sông, rồi nó trôi theo nước làm cho cá bám vào ăn, thì cá không rút thịt, không ăn thịt của Khất Quyên, như một cách bày tỏ lòng tôn kính. Mổ xẻ bốn phương diện của cái tôi công tao, ta thấy rất rõ rằng là tâm lý ngạo mạn rất là tinh vi, có khi thì nó núp dưới cái bóng khiêm tốn, cái lúc thì nó thể hiện ra cái ngạo mạn tột đỉnh, có khi thì thể hiện qua một thái độ bất đồng, không tùy hỷ, khó chịu, bực dọc, rồi thái độ tâm lý loại trừ trên nền tảng xung đột để mong được độc quyền độc tôn. Dưới hình thức độc quyền độc tôn á, thì cao ngạo trở thành là nguy hiểm nhất, khó chơi nhất, dẫn đến cái tác hại cho quảng đại quần chúng và đa số. Và kèm theo thói cao ngạo độc tôn đó, con người thường đặt ra rất nhiều các luật lệ để triệt hạ các đối thủ và hành hung những người nào bắt đầu quan hệ với mình. Kèm theo sau đó là nỗi sợ hãi cung cực, núp dưới chiêu bài an toàn tuyệt đối. Dù là ai, theo tôn giáo nào, lớn hay nhỏ, nam hay nữ, thời đại nào, tâm lý cao ngạo dù dưới bất kỳ hình thức nào, ngấm ngầm hay công khai, điều dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng, đó là đánh mất tình người, tạo ra nhiều ngang trái và gây cái phản uất trong lòng quần chúng rất cao. Kẻ thượng đội hạ đạp đều là những người cao ngạo. Một mặt á, thì nịnh hót xem mình như là một kẻ dưới, mặt khác thì chà đạp những kẻ kém may mắn và nhỏ thân phận hơn mình. Đó là đối tượng rất khó chê. Đời nào cũng có những con người như vậy. Khi làm việc, tiếp xúc với những người có tâm cao ngạo như vừa nêu, điều quan trọng là không được tỏ ra sự bực tức, Vì như thế ta đánh mất cơ hội phục vụ và đóng góp. Họ có thể gây hấn, tạo sự cớ và liên tục gây những bất ổn để cho người tốt nản chí bỏ cuộc, thì họ trở thành là độc quyền và nắm vai trò ngự trị ở một công việc hay là ở một khu vực nào đó. Cho nên nếu ta là người tốt thì đừng nên bỏ hết tất cả những vai trò, vì nếu các chỗ đó được lấp vào bởi những người cao ngạo thì cuộc đời này mệt mỏi lắm. Cho nên tham gia vào một phận sự gì, ta nên hiểu đó là một sự gánh vác, vừa là một trách nhiệm, vừa là một cái cú quy, để đang khi đối diện với quá nhiều các lần đặng, ta không trỏ gì cái tâm lý phiền não, vì phiền não sẽ đốt cháy công đức. Đối với người xuất gia cao ngạo xuất hiện, Đức Phật khuyên lối so sánh với một giả thiết rằng người xuất gia phải vượt trội về nhân cách và đạo đức hơn người tại gia. Nên người xuất gia nào còn có tâm lý cao ngạo dù dưới hình thức nào trở thành là người tệ hơn người tại gia, và như thế là không xứng đáng. Do đó phải nỗ lực chuyển hóa. Trong thời hiện đại này đó, bên cạnh các cái cộng nghiệp phước báo mới như là truyền thông, internet, điện thoại di động, rồi máy nhắn tin, thì nó cũng kéo theo rất nhiều các sự phiền hà và rắc rối. Tỉnh thoảng chúng tôi nhận được rất nhiều cái nhắn tin hỏi Phật pháp mà qua nhắn tin làm sao trả lời, mà hỏi toàn là những vấn đề nó lớn như cái quả đất vậy đó. Hỏi bản chất tâm là gì, không nhắn tin trả lời cái nói ông thầy tu gì mà ngạo mạn quá. Có nhiều người nhắn tin hỏi chúng tôi trả lời lại, có cần gì thì hãy gọi vào số điện thoại này thì mới có thể giải thích được, xin thông cảm. Thì họ phản hồi lại bằng một câu: hãy nói như là một hành giả chứ đừng nói như là một học giả. Tức là mình nói cái gì họ cũng bắt bẻ được á. Nhà văn Vĩnh Hảo sống tại California, Hoa Kỳ, có lần sáng tác truyện ngắn Phật giáo với tựa đề Làm Dâu Trăm Họ, mô tả về vai trò một tu sĩ mà ở vai trò chung là chủ trì, để làm dâu của hàng trăm gia đình Phật tử. Được lòng người này thì dễ mất lòng người khác, được lòng người khác thì dễ mất lòng người kia, hầu như không cách nào mà làm hài lòng được hết mọi thứ cho mọi người. Rồi cũng phải ráng làm quen với những cái lời phê bình chỉ trích, đôi lúc họ nói rất là nặng nề, thiếu thiện chí, mà mình cũng không có làm cái gì sai trái đối với họ, cũng không có làm gì tổn hại họ, nhưng họ muốn phê bình là cứ phê bình thôi. Rồi thỉnh thoảng cũng có Phật tử nhá điện thoại vô, mình bắt lên nói alo có việc gì không, cái là cúp. Nhá điện thoại vô alo đi thôi, cái cúp. Rồi không thấy mình gọi lại, nói thầy tu gì mà ngạo mạn quá, ta gọi mà không thèm bắt điện thoại. Cho thực tế là họ tiết kiệm tiền, họ cần mà họ không chịu nhờ, không gọi, mà muốn mình đi gọi trước cho họ mà không đáp ứng lại cho họ thì họ phê bình chỉ trích nhiều kiểu lắm. Tôi có lần khi tiếp xúc với những Phật tử thích làm từ thiện, họ đến mời thuyết giảng, chúng tôi phải phân tích làm từ thiện mà không phối hợp với hoằng pháp là một sự uổng ích. Do đó nên lấy cơ hội có phước báo về từ thiện này để làm cho những người bất hạnh có cơ hội nghe được Phật pháp thì lợi được gấp đôi. Nói rất rõ nhưng mà họ hiểu rằng là mình đi khinh thường họ. Nó nói ông thầy này ngạo mạn. Vì lý do rất đơn giản, họ nghĩ rằng là tôi không giảng được, tại sao tôi phải làm công việc đó. Ở đây mình nói đến cái việc là phối nối kết người có tài sản, người có tâm đóng góp lại cho việc từ thiện, phối hợp với cái người thích làm việc giảng dạy, thì lệ lạc nó cao hơn là làm một mình. Giảng dạy không mà không có quà, đôi lúc cái người nghe mà đang nghèo đói nước không vô, bao tử nó đang biểu tình, nó cồn cào chống cái bộ não bị bế tắc, đóng cửa lại hết, không tiếp nhận được những nội dung cần thiết. Thời gian của con người là có giới hạn. Chúng tôi chọn con đường hoằng pháp là chính, cho nên không tiếp xúc Phật tử nhiều. Chuyện chùa thì giao cho thầy phó trụ trì quán xuyến từ A đến Z. Chúng tôi chỉ làm trụ trì trên danh nghĩa thôi, gọi là danh dự. Điều hành các hoạt động thực tế là nhờ những việc khác rồi. Để mình mới có đủ thời giờ đọc kinh sách, nghiên cứu, làm Phật sự theo lý tưởng mà mình muốn. Vì không ai có thể làm được hết mọi thứ. Do đó khi chỗ nào mời thuyết giảng đó, chúng tôi thường có điều kiện cố gắng vận động quần chúng đến 300-400 người trở lên. Còn ít quá đó thì chúng tôi sẽ khó đi được, vì đi có thể mất cả một ngày. Nhiều việc Phật sự phải dừng lại, mà đối tượng nghe không nhiều thì nó quá uổng. Rồi trong tình huống mà số lượng ít quá đó thì không nhất thiết phải đến đó giảng. Chúng tôi có thể gỡ các đĩa Phật pháp ấn tống đến thay thế cũng được. Giải thích rõ như thế, có người cũng nói chờ ông thầy này ông chảnh lắm, các ông thầy khác, sư cô khác mời 20 người ra còn hoan hỷ tới giảng, còn ông này ra được cử 300 người trở lên. Mình nghĩ mình ngạo mạn. Do đó khi nghe một cái đề gì mình phải nói kết cả đầu lẫn đuôi. Chứ còn nghe mình chặt khúc đầu, giữ được khúc giữa, bỏ khúc đuôi, thấy vấn đề nó khác liền. Các hiểu lầm nó thường phát xuất từ việc lặp lại mà không đúng nguyên nhân. Đó cũng là một cái kinh nghiệm để chúng ta tránh việc nghe mà tin liền một vấn đề gì đó mà vốn mà không được mô tả cặn kẽ và đầy đủ. Thời hiện đại này nếu chúng ta biết sử dụng kỹ thuật số thì cũng trong cùng một thời gian không gian đó ta phục vụ cho nhiều người hơn, tại sao không chọn phương pháp này? Cho nên khi quý Phật tử nào đến chùa nhờ tư vấn Phật pháp cá nhân á, thì chúng tôi trả lời vài ba câu rồi kêu họ đi về. Nhiều người bị sốc lắm, rồi lúc mình không có thời giờ để giải thích mà nghĩ ông thầy ổng chảnh, mình quý mến ổng, đi mấy chục cây số đến mà trả lời xong kêu đi về mất tiêu. Sau đó rao ra nó ông thầy nghịch từ, ông rất là khó chơi. Thực ra thì về thực tế chúng tôi đã có khoảng 2.500 bài giảng đưa trên mạng, thì những điều nào mà hỏi trùng lại với những điều đó thì chúng tôi thường không muốn giảng lại, và yêu cầu họ lên trên mạng để nghe. Còn nếu họ không có internet tại nhà thì chúng tôi ghi tên cái đĩa giảng rồi tặng cho họ, họ xuống với phòng phát hành mà nhận. Và tốt nhất là hỏi trong một giảng đường để câu hỏi đó được nhiều người lắng nghe, việc chia sẻ đó có thể mang lại lợi ích cho nhiều người. Chúng tôi đang ứng xử theo cái lối cùng một thời gian mà phục vụ cho nhiều người, chứ không phải là kén chọn cái ít hay là nhiều. Vậy mà cũng có người ta hiểu lầm là nghề mình là cống cào, cái đó rất là khó, và phải hiểu để chúng ta vượt qua được những cái cảm giác phiền não khi bị người khác hiểu lầm hay là quy kết sai. Còn người tại gia đó càng khiêm tốn, sống chân thật chừng nào đó thì được người quý trọng chừng ấy. Đây là chân lý không thể phủ định. Có vai trò cao, kiến thức lớn, chuyên môn nhiều, sống giản dị chân thành sẽ đắc nhân tâm cao hơn là một người thùng rỗng kêu to. Chân lý này được xem là bất dịch trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Vấn đề 3, chuyển hóa tâm lý vô định. Đức Phật dạy như sau: này các đệ tử, tâm lý vô định trái ngược hoàn toàn với đạo giải thoát. Thế nên các vị hãy huấn luyện tâm cho thật chắc trực. Vì đối tượng nghe bài kinh này phần lớn là người xuất gia, đợi những giờ phút cuối cuộc đời của Đức Phật, là Đức Phật nhấn mạnh đến người xuất gia và đưa cái chuẩn so sánh và cái ngưỡng để hướng về cao hơn so với các bài kinh bình thường. Ở mức độ bình thường, ta có thể nói tâm lý du nịnh trái hoàn toàn với nhân cách đứng đắn của một con người. Ở đây nói như thế không đủ áp phê. Nghe nói trái hoàn toàn với đạo giải thoát, vì người xuất gia là hướng đến giải thoát, đưa ra một cái tiêu chí cao nhất và giúp cho ta thấy rõ ai sống với tâm du nịnh là ngược với lại cái lý tưởng lớn nhất để nỗ lực vượt qua bằng mọi giá. Do đó ví dụ vừa nêu hoàn toàn không phải là một sự cường điệu, nó là một nghệ thuật để nâng cái tinh thần tâm linh của người xuất gia cao hơn, để giúp cho họ tu tốt đẹp hơn, có giá trị hơn. Du nịnh có một số hình thức sau đây. A. Tán đồng điều sai của người khác. Về phương diện luật đó là một sự đồng lõa, có dụng ý. Về phương diện tâm lý thì sự tán đồng này là một sự du nịnh, vì lý do sợ hãi, vì lý do muốn được đồng minh, vì lý do muốn hưởng được các quyền lợi dân sự hay xã hội, hoặc là về mục đích cá nhân hay việc gì nào đó. Đang khi Đức Phật dạy chúng ta nhận thức được hành vi lối ứng xử của người khác là sai, khi được yêu cầu ta phải nói một cách công khai rằng điều đó nên được thay đổi hay chuyển hóa. Dĩ nhiên là nó có nghệ thuật để người nghe không bị cáo gắt, rồi phiền não, tự trọng, tự ái và phủ định. Người ta sai sờ sờ mà lại đi binh vực và tán dương, đó là một sự du nịnh lớn. Các điều khoản đạo đức dành cho người xuất gia nghiêm cấm thái độ ứng xử vừa nêu. Cho nên mỗi nửa tháng thì mỗi người phải tự kiểm điểm mình, soi gương nhân cách và mời một người khác chỉ điểm các lỗi lầm mà mình có thể tạo ra một cách vô tình hay cố ý trong thời gian 15 ngày để hoàn thiện nhân cách và góp phần xây dựng hạnh phúc cộng đồng. Dĩ nhiên khi phát hiện ai đó có lỗi, thái độ góp ý phải nhấn mạnh đến mục đích giúp cho người đó được hoàn thiện hơn, thành công hơn, chứ không phải nhân cơ hội đó để lợi dụng chà đạp, bươi xấu và làm cho người đó mất mặt trước quần chúng. B. Tán dương thái quá một việc làm hay cũng là một sự vui nịnh. Việc làm tốt cần được đồng tình, vì đó là nghệ thuật xã hội hóa cái tích cực, cái đẹp trong cuộc đời. Nhưng ai đó vì những lý do quyền lợi bản thân mà ca ngợi tăng bốc một giá trị trên thực tế nó không đáng như thế, làm cho kẻ được tăng bốc ngủ quên trên chiến thắng và dẫn đến nhiều hậu quả nguy hại cho người đó về sau này. Đó là một hành động không phát xuất từ động cơ trong sáng, do đó vẫn được xem là một phiền não xấu cần được vượt qua. C. Lối ứng xử gật đầu và đi bằng hai đầu gối, dầu không thể hiện bằng lời Nhưng mà cái động tác, thái độ và lối sống cúc cung đối với những người sai, hoặc là làm để mà lấy lòng kẻ trên, đang khi không hề bằng tâm đến cái công bằng xã hội của những người dưới, kẻ đó vẫn được xem là đang sống với tâm du nịnh và gây phương hại, tác dụng xấu đối với cộng đồng và tha nhân. Thói quen ai cũng thích được khen, càng lớn tuổi thái độ thích được khen càng gia tăng, vì lúc đó có vai trò, có quần chúng, có uy tín, có kinh nghiệm. Mà ai nói ngược lại với quan điểm của mình thì mình rất là khó chịu, dầu lời nói ngược đó có vẻ là đúng hay chứ thực tế là đúng. Cũng ít người nhận ra và biết trân quý những cái lời như vừa nêu. Đang khi kẻ vua nịnh đó, họ thấy rất rõ là bằng lời tán đồng, thể hiện các cái động tác cúm núm, rồi gật đầu thật là nhiều, vỗ tay thật là to, đi bằng đầu gối, đi cửa sau, hoặc là đi bằng con cửa lễ theo công thức nhiều lễ dễ thương, thì việc đắc nhân tâm và có được các quyền lợi là chắc chắn có thể thực hiện được. Sự vui định đó là rất nguy hại, nó tạo ra nhiều sự bất công. Kẻ thích tăng bốc như vừa nêu sẽ có thể đưa lên bàn cân: nhân sự A này có tài nhưng không biết tăng bốc mình, không nên cho nó lên vai trò cao. Nhân sự B này bất tài nhưng là biết nể trọng mình, cho nên mình có thể tín dụng nó và tạo cho nó một cơ hội quý. Đang khi tài, đức, tâm huyết và sự cống hiến của người này ở hiện tại cũng như trong tương lai không có gì là đảm bảo. Đưa lên vai trò cao là nguy hại cho cuộc đời chỗ đó. Như vậy, nói một cách khác, các hoạt động vua nịnh đều phục vụ cho quyền lệ của các tôi, ngược hoàn toàn với những người có tâm chân chất để phục vụ quyền lợi cho cái chung. Mà thường kẻ chân chất thì lại ít có vua nịnh, họ làm bằng lương tâm, đúng thì làm, được tin á giao việc thì làm hết mình, còn không tin thôi. Đa khi kẻ vua nịnh á rất sốt sắng, họ phải lấy lòng bằng cách xung phong công việc, giải trình công việc, mà trên thực tế nói không chứ không có làm, hoặc là cướp công người khác. Nhưng những người lãnh đạo thiếu kinh nghiệm hoặc là sống quá nhiều với cái tôi dễ dàng bị vướng vào các cái bẫy vừa nêu. Kết quả là sự công bằng xã hội mình đánh mất, đó là bọn đã mất công lớn. Thấy rõ tâm vô định dược và trái với đạo giải thoát, người tu học cần phải nỗ lực vượt qua. Vấn đề 4, huấn luyện tâm chánh trực. Đức Phật dạy như sau: thế nên các vị hãy huấn luyện tâm cho thật chánh trực, nên biết rằng vua nịnh là điều dối trá mà người xuất gia không nên có. Phải làm cho tâm ý trở nên đoan chánh, phát huy đức tính trung trực, đó là con đường vào đạo. Từ việc so sánh tâm vua nịnh ngược với đạo giải thoát, Đức Phật hạ xuống một cách đơn giản hơn, dễ tiếp cận hơn: ai sống với tâm chánh trực là đang từng bước đi trên con đường đạo và trải nghiệm đạo. Nghĩa là cơ hội đó không khép kín với bất kỳ ai. Chỉ cần có tấm lòng thực tập sự chân thật bất hư, sau thời gian ta trở thành là một người rất đứng đắn. Trong chiến tranh thì thường có những hoạt động phản chiến. Một trong những hoạt động phản chiến là mời gọi chiêu hồi và tưởng thưởng cho người chiêu hồi đó một vai trò cao, để người đó trở thành một bình phong đánh động và ảnh hưởng lây lan tâm lý tiêu cực cho những người khác cũng đi về cái hướng chiêu hồi đó. Cho nên họ phải bơm người này lên thật là cao, đang khi giá trị thực và đóng góp người đó chẳng là cái gì hết. Không chỉ trong chiến tranh và những trò chơi chính trị, trong tôn giáo cũng có các hoạt động cải đạo dưới dạng chiêu hồi. Hiện nay mục sư Nguyễn Huệ Nhật á, là tiêu điểm cho hoạt động chiêu hồi. Những người đang là tu sĩ hay là cư sĩ Phật tử phải bỏ đạo đi theo đạo Tinh Lành. Ông tự sự rằng là khi mới bắt đầu vào chùa tu, sống ở tại chùa Già Lam, học Phật pháp với nhiều bậc cao tăng, rồi tìm kiếm về tâm, hướng đến sự giải thoát, nhưng không thấy mình đạt được cái gì. Sau nhiều năm tìm kiếm mệt mỏi đó, ông đã tìm kiếm được Chúa và đã nhận Chúa làm người ban phước cho mình. Kể từ đó cuộc đời của ông được thăng quan tiến chức, có gia đình, có con cái, có sự nghiệp, có danh dự, đi tới đâu cũng đều được các nhà thờ Tinh Lành mời gọi thuyết trình, vì là một cái hiện tượng lạ. Và đến đâu ông cũng đều kêu gọi những người đang nghe có gốc từ đạo Phật hãy từ bỏ đạo Phật đi. Rồi giống như ông, nhờ từ bỏ đạo Phật mà ông có được cái cơ ngơi ngày hôm nay, là được biết bao nhiêu người quý trọng. Đang khi thế giới phương Tây từ bỏ đạo gốc đến với đạo Phật bằng một sự tự nguyện, không hề có những hỗ trợ về tài chính, không hề được tăng bốc lên một cái vai trò cao, thì người phương Tây á, bằng sự giác ngộ đã thấy rất rõ chọn đạo Phật làm con đường tâm linh á, là một sự lựa chọn chân chính và có giá trị. Thì cũng có nhiều nơi sử dụng cái chiêu bài tăng bốc này để làm cho người đó trở thành một cái công cụ vua nịnh Chúa, truyền bá thông điệp của Chúa. Đó là cái quyền tự do tôn giáo và tự do cá nhân thôi. Nhưng mà cái cách làm như thế đôi lúc nó không được hay. Đang khi bỏ một giá trị tâm linh cao để nhận lấy một cái thấp mà có gì đâu hãnh diện, thà mình có nói rõ con đường tâm linh đó do giới hạn nhận thức của tôi tiếp nhận không nổi, hoặc là tôi chưa có nhu cầu, cho nên tôi chọn cái thấp hơn mà nó hợp gu với tôi hơn, thì nghe nó dễ thương hơn, không chân thật hơn. Và là chân thành đó đến lúc đó có tác dụng tâm lý cho người khác nghe và làm theo, hơn là nói một chuyện ngược hoàn toàn với sự thật để chiêu dụ quần chúng. Dối trá là một hành động đảo ngược, dựa vào sự thiếu cẩn trọng người khác, hay là nhân vào việc người ta không hiểu rõ vấn đề tương tận. Kẻ dối trá thường có các hành động dối trá và lừa đảo. Dối trá về quyền sở hữu sẽ trở thành là kẻ cướp giật, lừa đảo để sở hữu quá những cái không thuộc về mình. Dối trá trong tình yêu sẽ trở thành là kẻ qua quyệt, đánh mất sự chung thủy và gây ra nỗi khổ niềm đau cho những người vợ và chồng theo luật pháp. Dối trá trong tình bạn sẽ làm cho tình thân chết dần chết mòn. Dối trá trong tương quan xã hội sẽ làm cho xã hội trở nên hoài nghi và mất niềm tin lẫn nhau. Nơi nào dối trá có mặt, nơi đó tạo ra rất nhiều sự gặp gỡ. Ai đã từng bị lừa dối một lần, giống như người bị phỏng, gần lửa là có cảm giác ám ảnh, và tiếp xúc với những người na ná, mặc dù hoàn toàn tính cách là khác nhau, người từng bị lừa dối sẽ có cảm giác sợ mà không dám giao du. Bị lừa đảo một lần, đi tới đâu cũng sợ, nơm nớp lo rằng mình sẽ thêm một lần là nạn nhân nữa. Tác hại tâm lý để lại từ các hành động dối trá là rất lớn. Rất nhiều người sống bằng cái tâm chắc trực, bằng lý tưởng cao, ước muốn lớn, thì khi bị lừa đảo một lần đó, thì từ đó về sau là có thành kiến luôn với những người tương tự. Đó là điều không nên. Mía sâu có mắt, nhà dồn có nơi, kẻ xấu thì cũng có người. Dầu là na ná giống về hình thức, không nhất thiết là giống về nội dung, thậm chí là ngược hoàn toàn. Dầu na ná về nội dung không có nghĩa là hai người đó là một. Cho nên đừng để cho tính nạn nhân từ sự dối trá trở thành một nỗi ám ảnh đeo bám, làm cho chúng ta gần như mất niềm tin với con người và cuộc đời. Phát huy đức tính trung trực, can trường, bản lĩnh, hùng dũng, nghĩa khí, bất khuất là những nhu cầu rất cần thiết để giúp cho ta vượt qua được tâm lý dối trá. Sống hiên ngang, nếu mình chết trực có gì đâu mà phải sợ. Vì đó không cần phải đi nịnh hót. Vấn đề còn lại là gì? Đừng để cho sự đì đọt sai lầm có mặt, bởi vì như thế ta không có thể phán đoán vươn lên được. Nhưng không cần đi bằng đôi chân của người khác. Đạo Phật dạy chúng ta là hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, tự mình xây dựng hoàn đạo chính mình. Cho nên chỉ cần không bị đì đọt sai là mỗi người có thể phát huy được tiềm năng để có thể tạo ra những giá trị cho mình và cho người. Có tìm hỗ trợ chân chính thì quá tốt, không có cũng không sao. Dối trá chỉ làm cho chúng ta vùi chôn Phật tính và tiềm năng vốn có của mình thôi. Thay vì mình có thể tự lao động chân chính để tạo ra của cải thì không có đi lừa người ta làm gì. Lỡ mà đi đêm gặp ma, luật pháp trừng trị mấy chục năm ở tù là bất hạnh vô cùng. Cho nên thà chân thật có thể chậm hơn một chút về thành công, con đường đó vẫn được xem là an toàn. Vội vã dẫn đến sự ứng xử sai về nhân cách, tạo ra biết bao nhiêu nỗi hàm oan và gan trái cho mình và cho người là điều nên tránh. Do đó để đi được vào đạo giải thoát hay là đạo Phật thì mỗi người cần phải thực tập được hạnh chân chất. Tức là những gì có thì nói, không có không quy kết. Những gì có bằng chứng thì đem ra thảo luận, không có bằng chứng thì không suy luận sai. Ngay cả trong tình huống có bằng chứng thì cũng phải xem đó như là nghi can hay là giả thuyết đó. Cho nên lúc nào đương sự thừa nhận hoặc bị luật pháp kết tội đủ các bằng chứng thì lúc đó người nghi can được xem là người phạm pháp. Luật rất thận trọng để tạo ra sự chân chất. Nhân quả là một phản ánh chắc trực ở trong cuộc đời, không có tình trạng sai trái diễn ra như là một ngoại lệ. Luật pháp nhà nước có thể bị lũng đoạn do mua chuộc, do ô dù, do trù dập, nhưng luật nhân quả là cán cân công bằng. Do đó sống với tâm chắc trực thì ta nên lấy nhân quả làm thước đo, hướng về nhân quả để lúc mà cái công bằng xã hội chưa được thực thi, người chắc trực không vì thế nản cuộc, nản chí mà bỏ cuộc nữa chừng. Dĩ nhiên sống chắc trực nhưng không cao ngạo, để cái chắc trực của chúng ta được người đánh giá đúng. Còn cao ngạo đi kèm với chắc trực thì chắc trực đó là một chắc trực khó chê. Nói tóm lại, trong bài 5 Đức Phật đã thấy rõ tác hại của tâm vô nịnh và thói quen cao ngạo trở ngại vật trên đường đời cũng như là trong đường tu. Do đó Ngài đã khích lệ tất cả các đệ tử tại gia và xuất gia nỗ lực có phương pháp để vượt qua hai chướng ngại vật, vì từ đó là có thể thực hiện được. Xin kết thúc phần chánh kinh tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật Ngày Nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, thích nhận từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.